Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 23 với đề tài Đền thờ của Đức Thánh Linh, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 6, từ câu 19 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 6, từ câu 19 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cho biết, khi tin Chúa, thân thể con dân Chúa được trở nên điều gì và thuộc về ai? Câu 19. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô dạy con dân Chúa phải sử dụng thân thể mình như thế nào? Tại sao? Câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô cho biết, khi tin Chúa, thân thể con dân Chúa được trở nên điều gì và thuộc về ai? Câu 19. Nhiều con dân Chúa tại Côrintô còn bị ảnh hưởng bởi quan niệm của người thế gian, cho rằng mình có toàn quyền trên thân thể mình, nên họ thoải mái làm gì tùy ý với thân thể này. Họ đã sử dụng quyền đó trong việc quan hệ tình dục bừa bãi, ăn uống vô độ và chìm đắm trong các lạc thú. Họ tưởng rằng làm như thế là tự do, nhưng kỳ thật, họ chỉ làm nô lệ cho các dục vọng của họ mà thôi. Phao-lô cho biết, khi chúng ta trở thành con dân của Chúa, không chỉ linh hồn chúng ta nhận được sự cứu rỗi, tâm linh được phục hồi để bước vào trong mối tâm giao với Chúa, mà ngay cả thân thể chúng ta cũng được trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh. Phao-lô hàm ý rằng, thân thể con dân Chúa là nơi thiêng liêng cho Chúa ngự, nên đừng ai sử dụng thân thể mình cho những ham muốn thấp hèn hay cho những điều bất khiết mà làm cho thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh bị ô uế. Hơn nữa, Đức Thánh Linh cư trú và tể trị trên tấm lòng, thân thể và cả đời sống con dân Chúa. Là đấng mà chúng ta đã nhận bởi Đức Chúa Trời khi chúng ta bởi đức tin ký thác cả linh hồn và thể xác cho Chúa cứu thế. Đức Thánh Linh không chỉ ngự trị mà còn biến đổi, thánh hóa đời sống chúng ta để chúng ta trở nên tạo vật mới, hữu ích cho Ngài, bằng cách Đức Thánh Linh kiểm soát, hướng dẫn, dạy dỗ và ban năng lực giúp chúng ta đắc thắng những cám dỗ, khó khăn, thử thách, hầu cho chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Đức Chúa Trời. Như vậy, làm sao con dân Chúa có thể sử dụng thân thể mình cho những mục đích xấu xa gian ác được? Vì thân thể chúng ta không còn là của riêng mình nữa, mà đã thuộc về Chúa. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, con dân Chúa cần phải ý thức thân thể mình là nơi thánh, dành cho Đức Thánh Linh ngự. Nhờ sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh trợ giúp, mà chúng ta có thể chống lại các tội như tội tà dâm, đặng sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Chúa là đấng thánh khiết, nên Ngài muốn chúng ta bắt chước Ngài bằng cách noi theo các chuẩn mực đạo đức cao trọng của Ngài. Bài học thứ hai. Thân thể chúng ta cũng chẳng phải thuộc về chính mình nữa, mà thuộc về Chúa. Lời Chúa cũng dạy rằng, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Nên những hành động của thân thể vượt ra ngoài khuôn phép của Chúa hay vi phạm các chuẩn mực đạo đức của Đức Chúa Trời đã đặt ra sẽ phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai. Phao-lô dạy con dân Chúa phải sử dụng thân thể mình như thế nào? Tại sao? Câu 20. Phao-lô cho con dân Chúa thấy được lý do thân thể chúng ta không thuộc về mình, vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Trước khi tin Chúa, chúng ta thuộc về Sa-tan. Nó cai trị đời sống chúng ta và xúi dục con người thiên nhiên của chúng ta sử dụng thân thể mình cho tội lỗi, cho những ham muốn thấp hèn. Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 đến câu 3. Nhưng bây giờ, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế đã mua chúng ta bằng chính dòng huyết báo của Ngài. Ê-phê-sô chương 1 câu 7. Quyền sở hữu của Ngài được thiết lập trên chúng ta tại đồi Gô-gô-tha. Khi Ngài bằng lòng chịu chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi của nhân loại nói chung và nói riêng cho con dân Chúa. Tại thập tự giá, chúng ta thấy giá mà Chúa Giê-xu đã trả để chuộc chúng ta. Lời Chúa dạy rằng, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo của Chúa cứu thế, dường như huyết của chiên con không lỗi, không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em. Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Giống như việc các nô lệ được mua trong một cuộc bán đấu giá, sự chết của Chúa cứu thế trên thập tự giá chẳng những mua chuộc đặng giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi, mà còn ràng buộc chúng ta phải phục vụ Ngài. Vì thân thể chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, nên chúng ta không được tự do để làm bất cứ điều gì mình thích, mà làm theo những gì Ngài muốn. Phao-lô khuyên con dân Chúa phải biết cách sử dụng thân thể mình cho xứng đáng với tình yêu và ân điển của Chúa cứu thế. Ông dạy, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là con dân Chúa phải có đời sống được đổi mới như lời Chúa Giê-xu dạy rằng, chúng ta là muối và là ánh sáng cho trần gian. Chúng được thể hiện qua cách ăn nết ở và qua việc sử dụng thân thể của mình. Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip chương 2 câu 15. Hơn nữa, con dân Chúa phải ý thức rằng Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta bằng chính huyết của Ngài để ban cho chúng ta một đời sống có ý nghĩa và có mục đích. Nên Chúa muốn chúng ta khám phá chương trình kỳ diệu mà Ngài dành cho từng cuộc đời con dân Chúa. Và con dân Chúa vui hưởng phước hạnh đó khi chúng ta làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Hầu qua đó, danh Chúa cũng sẽ được vinh hiển. Danh Chúa đã được vinh hiển trên trời, nhưng giờ đây, danh Chúa cũng phải được vinh hiển ở dưới đất qua từng đời sống của con dân Chúa. Bạn đã sử dụng thân thể mình như thế nào? Và bạn làm vinh hiển danh Chúa qua đời sống mình chưa? Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất. Con dân Chúa đang sống trong xã hội mà cá nhân chủ nghĩa đang được đề cao, quyền tự quản cá nhân và quyền tự quyết được coi là đương nhiên, nên nhiều người trong thời đại của chúng ta cho rằng họ có toàn quyền trên thân thể của họ. Tuy nhiên, là con dân Chúa, chúng ta không được sống theo quan niệm đó. Vì thân thể chúng ta không còn thuộc về chính mình nữa, nhưng thuộc về Chúa Giê-xu. Bởi Ngài đã chuộc chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Khi chúng ta sử dụng thân thể mình cho sự bất khiết, là phạm tội với Chúa cứu thế và với Đức Thánh Linh, là đấng đã làm cho thân thể chúng ta trở thành đền thờ của Ngài. Vì thế, chúng ta không được tự do để làm bất cứ điều gì mình thích. Cần nhớ, Chúa là đấng đang làm chủ thân thể của chúng ta. Bài học thứ hai, con dân Chúa phải trung tín thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta phải có đời sống tôn vinh Đức Chúa Trời bằng chính thân thể của mình. Cách chúng ta chăm lo cho thân thể mình, cách chúng ta ăn mặc, nơi chúng ta đến, việc chúng ta làm phải thật sự làm vui lòng Đức Chúa Trời và làm cho danh Chúa được vinh hiển. Lời dạy con dân Chúa ngày xưa cũng như ngày nay rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Nên con dân Chúa không được sử dụng thân thể mình cho những ham muốn thấp hèn hay cho những điều bất khiết. Bởi thân thể con dân Chúa đã được mua chuộc bởi giá cao, đó là sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi cho chúng ta. Dòng huyết báo của Ngài đổ ra để chuộc chúng ta từ địa vị tội nhân trở nên thánh nhân, từ tối tăm màu qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ, chương 26, câu 18. Do đó, cả linh hồn và thân thể của chúng ta đều thuộc về Ngài. Vì thế, Phao-lô khuyên con dân Chúa hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời qua cách ăn, nết ở và qua việc sử dụng thân thể của mình cho mục đích của Đức Chúa Trời. Bạn sử dụng thân thể mình để làm sáng danh Đức Chúa Trời như thế nào? Điều đó bày tỏ qua cách sống của bạn. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện rằng: "Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm." Giăng chương 17, câu 4. Còn bạn thì sao? Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, từ câu 19 đến câu 20. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 với đề tài Lời dạy về hôn nhân trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.